Tiên Quốc Đại Đế, chương 892, biến cố Hàm Dương, góc truyện audio.com, hình như cảm giác được cảm xúc của Diêm Xuyên biến đổi, Triệu A Phòng dựa vào người Diêm Xuyên. Diêm Xuyên hít sâu, chậm rãi bình phục lửa giận trong lòng. Diêm Xuyên chuyển đề tài, còn 3 ngày nữa là chúng ta sẽ tiến vào địa giới Đại Chăn Thánh Đình, kiếp trước nàng là chân hùng hại chết phu thê chúng ta. Ta luôn giữ lại chân hùng chờ nàng trở về, nàng nghĩ tới nên xử lý như thế nào không? Triệu A Phòng nhíu mày hỏi, chân hùng, kiếp trước Triệu A Phòng là phu thê với Diêm Xuyên, chân hùng là phụ thân kiếp trước của Triệu A Phòng. Nhưng phụ thân kiếp trước này vì muốn có được tiên kiếm của Diêm Xuyên mà lựa chọn độc giết nữ nhi, nữ tế. Còn 3 ngày nữa, trong khi Diêm Xuyên nhanh chóng quay về thì chân long cương vực bên ngoài Hàm Dương xuất hiện một đám khuôn mặt xa lạ. Hoàng Tuyền Lộ, phía không xa, trong một sơn cốc. Trong sơn cốc giờ phút này cũng đứng một đám người áo đen, hai người dẫn đầu chính là Khâm Thiên giám chính của Đại Chăn Thánh Đình, Quỷ Cốc Tử. Nhưng quanh thân Quỷ Cốc Tử toát ra hơi thở âm u, nơi gã đứng mặt cỏ heo úa. Quỷ Cốc Tử quay đầu, hơi thở âm u tán đi, trông sáng sủa hơn nhiều. Quỷ Cốc Tử không có gì thay đổi, chẳng qua khí chất khác hẳn. Một người khác là Diêm Xuyên, mặc hắc long bào toát ra quý khí đế vương. Quỷ Cốc Tử trầm giọng nói. Nhớ chưa, không cần ngươi làm cái gì, nhưng phải diễn cho tốt. Diêm Xuyên cung kính nói. Tuân lệnh tiên sinh, Quỷ Cốc Tử nói, đi đi, chúng ta ra ngoài, hai người dẫn một đám người áo đen bay ra khỏi sơn cốc. Trong khoảnh khắc mọi người đi tới Hoàng Tuyền Lộ, đứng lại, không có lệnh bài không được tới gần. Bái kiến Thánh Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đám thị vệ cung bái. Quỷ Cốc Tử đứng sau lưng Diêm Xuyên, không nói gì nhiều. Diêm Xuyên gật đầu, mọi người chậm rãi đi hướng Hoàng Tuyền Lộ, một đường suôn sẻ, chớp mắt đã tới đằng trước Hoàng Tuyền Lộ. Diêm Xuyên nhìn Hoàng Tuyền Lộ, mắt bỗng sáng lên, đóng giữ cửa Hoàng Tuyền Lộ ở Dương Gian chính là chí tôn của Hồ tộc Bạch Đế Thiên. Bạch Đế Thiên nghe thuộc hạ báo cáo thì lộ vẻ nghi hoặc. Bạch Đế Thiên mờ mịt nói, Thánh Vương từ âm phủ lên hay là từ Tây Ngoại Châu trở lại? Thuộc hạ báo cáo, Quỷ Cốc Tử tiên sinh đi cùng Thánh Vương, Bạch Đế Thiên nghi hoặc đi tới trước mặt Diêm Xuyên. Bạch Đế Thiên nghi hoặc hỏi, Thánh Vương tiên sinh tại sao các ngươi đến? Bạch Đế Thiên nhìn Quỷ Cốc Tử, lịa xem Diêm Xuyên căn bản không tìm ra vấn đề gì. Diêm Xuyên không mở miệng, Quỷ Cốc Tử cười nói. Bạch Chí Tôn, lát nữa Hoàng Hậu sẽ tới, ngươi kêu người khác lùi ra chút. Ánh mắt Bạch Đế Thiên mờ mịt, Bạch Đế Thiên nhìn Diêm Xuyên, thấy Diêm Xuyên gật đầu. Nhưng không biết tại sao, Bạch Đế Thiên nhìn Diêm Xuyên cứ thấy là lạ. Bạch Đế Thiên gật đầu, nói. Được rồi, Bạch Đế Thiên chỉ huy mọi người lui ra khỏi lối vào Hoàng Tuyền Lộ, không ai được tới gần. Quỷ Cốc Tử mỉm cười, đi tới trước mặt Diêm Xuyên, nhỏ giọng nói. Chờ chút nữa nhắm mắt lại, cảm nhận Hoàng Tuyền Lộ. Diêm Xuyên, khó hiểu hỏi. Cái gì? Quỷ Cốc Tử trầm giọng nói. Trọng thần ở Hàm Dương ai nấy đều tinh minh, mặc dù bộ dạng của ngươi giống y như Diêm Xuyên nhưng ánh mắt lại vĩnh viễn không có khả năng đạt tới trình độ như Diêm Xuyên. Góc truyện audio.com Chỉ một Bạch Đế Thiên đã suýt chút nghi ngờ, Hoàng hậu sớm chiều ở chung với Diêm Xuyên sao có thể nhìn không ra. Ghi nhớ, đừng mở mắt ra. Diêm Xuyên, lên tiếng. Vâng thưa tiên sinh, bên trong Hàm Dương Thành, Diêm Xuyên không có mặt, rất nhiều chuyện từ hữu tướng Lã Bất Vi xử lý. Lã Bất Vi xử lý đoạn chính vụ, đi ra tướng phủ, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thì nghe hạ nhân chợt chạy tới. Hạ nhân kích động nói. Lữ tướng, Thánh Vương đã về. Lã Bất Vi trước tiên là mừng rỡ, sau đó kinh ngạc hỏi. Ở đâu, tại sao khiến ngươi đến bẩm báo? Hạ nhân nói, Thánh Vương đang cùng Quỷ Cốc Tử ở cửa Hoàng Tuyền Lộ, mới nãy sai một quan viên Khâm Thiên giám cầu kiến Hoàng hậu, kêu Hoàng hậu đi Hoàng Tuyền Lộ, hình như là có chuyện gì cần thương lượng. Tiểu nhân chỉ mới nhận được tin, còn mấy người khác thì không ai biết Thánh Vương trở về. Lã Bất Vi nhướng mày nói, Thánh Vương trở về mà không báo cho quần thần biết. Đi Hoàng Tuyền Lộ, còn nữa, không phải Quỷ Cốc Tử luôn phụ trách chuyện thần kiếm Sơn Trang sao? Tại sao trở về? Lã Bất Vi khó hiểu hỏi. Còn nữa, Bạch Khởi, Long Liễn không trở về, không lẽ là Thánh Vương ở âm phủ. Lữ tướng, bây giờ chúng ta nên làm sao? Lã Bất Vi ngẫm nghĩ, ánh mắt nhíu mày hỏi. Ngươi khẳng định đó là Thánh Vương? Hạ nhân khó hiểu nói. Thật 100%, Bạch Đế Thiên Chí Tôn ở bên cạnh, không lẽ Bạch Đế Thiên sẽ nhận sai? Huống chi còn có Quỷ Cốc Tử, không có khả năng Quỷ Cốc Tử cũng nhận lầm. Lã Bất Vi nói, được rồi, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, ngươi đi thông báo cho quần thần chuẩn bị nghênh tiếp Thánh Vương. Tuân lệnh, Hoàng Tuyền Lộ, Diêm Xuyên, nhắm mắt lại, trong bàn tay có vô số điểm nhỏ vòng quanh, hình như đang dùng trường trung vũ trụ cảm nhận bốn phía. Bạch Đế Thiên nghi hoặc nhìn, Quỳ Cốc Tử đứng bên cạnh. Trước mặt họ có một đám người đi ra, dẫn đầu là Hoàng hậu của Đại Chăn Thánh Đình Từ Từ. Mắt Từ Từ lóe tia vui vẻ nói, chàng đã trở về, Diêm Xuyên, không nói lời nào. Quỳ Cốc Tử mở miệng nói. Hoàng hậu, lần này Thánh Vương trở về có thu hoạch rất lớn, hơn nữa nắm giữ thần thông rất hiếm có thể liên thông lối vào Hoàng Tuyền Lộ với trường trung vũ trụ của Thánh Vương, sau này Hoàng Tuyền Lộ không chỉ có một lối vào. Ánh mắt Từ Từ lộ vẻ nghi hoặc hỏi, a, Quỳ Cốc Tử nghiêm túc nói, Thánh Vương đang vận hành thần thông, giờ phút này không thể phân tâm nhiều lời. Xin Hoàng hậu ra tay, trước tiên thu lại Hoàng Tuyền Lộ rồi bố trí cái mới, hơn nữa xen kẽ âm dương và trường trung vũ trụ của Thánh Vương. Từ Từ kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên, Từ Từ cứ có cảm giác Diêm Xuyên không thích hợp nhưng trong phút chốc không nhìn ra được. Vù 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 vù, con người của Từ Từ chợt biến thành màu tím yêu dị, nhìn chằm chằm vào Diêm Xuyên. Nhưng Diêm Xuyên trước mắt không có bất cứ ngụy trang, càng không có pháp thuật dao động huyễn ảnh. Từ Từ lắc đầu, có lẽ nàng đã nghĩ nhiều. Được, âm phủ, Đại Tần Thành, Diêm Xuyên Cương Thi đang ở trong thượng thư phòng phân tích tư liệu. Diêm Xuyên Cương Thi nhíu mày nói. Quỳ Cốc Tử, hành động của Quỳ Cốc Tử đúng là khác lạ, nhưng Quỳ Cốc Tử không có khả năng phản bội Đại Chăn Thánh Đình, vậy những thứ này. Thiên địa bỗng ẩm vang, hư không lắc lư kịch liệt. Trùng kích xông hướng Đại Tần Thành, có chuyện gì, Hoàng Tuyền Lộ đang run rẩy. Góc truyện audio.com, nhìn kia Hoàng Tuyền Lộ nhúc nhích, Hoàng Tuyền Lộ đang lắc lư, vô số dân chúng kêu lên, Diêm Xuyên Cương Thi ở trong thượng thư phòng bỗng biến sắc mặt nói. Hoàng Tuyền Lộ có biến. Vù 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 vù, Diêm Xuyên Cương Thi lập tức lao ra khỏi thượng thư phòng. Cách chương.